Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một tạp chí thế giới đó đây. Thùy Dương phụ trách với chủ đề chính, nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hết thời Thủ tướng Israel, muốn gì được nấy. Tiếp đến là một tạp chí thể thao của Anh Vũ nói về bóng đá Đông Nam Á, sôi động cuộc đua nhập tịch cầu thủ. Và sau cùng, chúng tôi xin phát lại một góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo, giới thiệu ca sĩ Luan đại diện cho nước Pháp trong cuộc thi hát truyền hình châu Âu Eurovision 2025. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị nghe lại một điểm tuần báo do Thủy My biên soạn.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, hai nhân vật nổi bật nhất trong thời sự quốc tế tuần này là Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đức Giáo Hoàng Leo 14 vừa nhậm chức ở Vatican.
The Economist phân tích Donald Trump có phải là một nhà đàm phán giỏi hay không. Ông Trump muốn tranh thủ nhiệm kỳ 2 để thay đổi hẳn nước Mỹ và quan hệ với thế giới. Ông lao vào một loạt hoạt động thương lượng từ châu Âu, châu Á đến Trung Đông. Đây có thể là chiến dịch ngoại giao dồn dập nhất của Nhà Trắng kể từ một thế hệ.
Phải nhìn nhận rằng Tổng thống Mỹ đầy tham vọng và rất năng động. Ngày 6 tháng 5, Trump ký thỏa thuận với phe UT. Ngày 10 tháng 5, ông loan báo chàn xếp được ngưng bắn giữa Ấn Độ và Pakistan. Hôm sau thì đặc sứ Mỹ gặp các quan chức Iran về hồ sơ nguyên tử. Ngày 12 tháng 5, thì ông tuyên bố tạm hoãn chiến tranh thương mại với Trung Quốc. Và hiện nay, Donald Trump đang ở vùng vịnh, thông báo việc dỡ bỏ trừng phạt Syria, bàn bạc về Gaza, thúc giục Nga và Ukraine gặp gỡ tại Istanbul. Trump tả xung hữu đột, ông cho triển khai lực lượng oanh kích 1.000 mục tiêu của Houthi, thường xuyên đưa ra những đe dọa như có thể tấn công Iran, bỏ rơi Ukraine, làm cho NATO yếu đi, áp thuế 145% lên Trung Quốc, gây ra cú sốc làm Wall Street suy sụp. Sau khi leo thang thô bạo đến lượt hòa giải, tìm ra các lợi ích chung thường là thông qua thương mại, ngày 30 tháng 4, Donald Trump ký thỏa thuận khoáng sản với Ukraine, vòng công du Trung Đông hứa hẹn những hợp đồng khổng lồ về chiến đấu cơ, trí thông minh nhân tạo v.v. Sự thực dụng của Tổng thống Mỹ có thể mang lại kết quả giúp Syria tránh khỏi sụp đổ, theo The Economist là quyết định đúng đắn. Trung Đông khao khát tăng trưởng, một yếu tố mà ông Trump đã khai thác để đi đến thỏa thuận Abraham giữa Israel và nhiều nước Ả Rập trong nhiệm kỳ đầu. Các nước NATO dưới cú sốc đã tăng ngân sách quốc phòng, chỉ số SP500 đã tăng lên trở lại từ sau quả bom ngày giải phóng hôm 2 tháng 4.
Vấn đề là sau khi tạo ra khủng hoảng, Donald Trump hiếm khi giải quyết được rốt ráo. Hưu chiến với Trung Quốc chỉ liên quan đến thuế quan, nhưng chiến tranh thương mại rộng lớn hơn rất nhiều.
Chi tiết thỏa thuận với Houthi không được công bố, nhưng có thể chỉ liên quan đến tàu Mỹ, vốn chiếm một phần rất nhỏ trong số tàu container đi qua kênh đào Suez. Thương lượng với Iran chỉ về việc làm giàu uranium, nhưng không nói đến công nghệ hỏa tiễn, lẫn việc Tehran hỗ trợ các tổ chức chân quân ở nước ngoài. Như vậy, không rộng rãi bằng thỏa thuận thời Obama mà Trump đã rút khỏi năm 2018. Mọi hòa bình bền vững ở Ukraine cần có sự răn đe mạnh mẽ đối với Nga trong nhiều năm trời, nhưng ông Trump làm ngơ trước điều hiển nhiên này. Các thỏa thuận chỉ là tạm thời vì những bất đồng sâu sắc chưa được giải quyết. Hưu chiến ở Gaza chỉ kéo dài được 58 ngày. Houthi tiếp tục bắn hỏa tiễn sang Israel. Thỏa thuận với Bắc Kinh có giá trị trong 90 ngày và đề nghị ngưng bắn ở Ukraine giới hạn trong 30 ngày. Nhưng những cuộc đàm phán vụng về sẽ gây ra ảnh hưởng lâu dài khi nhượng bộ quá dễ dàng trước lời đe dọa dùng vũ khí nguyên tử của Pakistan, bỏ qua việc nước này nuôi dưỡng khủng bố, coi như Hoa Kỳ khuyến khích Ấn Độ tấn công nhanh và mạnh hơn trong lần tới. Sau khi lùi bước trong thương chiến, ông Trump nói đến cơ hội thống nhất, dù chính quyền nhanh chóng đính chính nhưng cũng làm Đài Loan sợ hãi. Về lâu về dài, các nhà đầu tư chùng chân vì những quyết định kinh tế thiếu nhất quán, thị trường chứng khoán khởi sắc trở lại nhưng đồng đô la thì không, giao thông hàng hải chưa quay lại bình thường. Nỗi hoài nghi cũng đè nặng lên ngoại giao. Các nhà lãnh đạo nước ngoài công khai nhịn bợ ông Trump, nhưng sau lưng thì khác. Chiến thuật leo thang rồi sau đó thương lượng của ông rồi sẽ bớt tác dụng khi một số nước kết luận chỉ là đòn chó của Mỹ. Một số đàm phán sẽ thành công, nhưng với cái trái là bất ổn lâu dài. The Economist cho rằng, tóm lại, một loạt động thái vừa qua của Tổng thống Trump đã biến Mỹ thành nhà môi giới, chứ không phải là nhà bảo trợ của thế giới.
Riêng về quan hệ Mỹ-Trung, xã luận của Le Point mỉa mai Make China Great Again, theo tuần báo, được cuộc chiến tranh kinh tế của Trump giúp Trung Quốc thủ lợi và đẩy nhanh việc gây dựng một trật tự quốc tế chống phương Tây.
Thương chiến đã cho thấy ưu thế của một chế độ toàn trị khi tiến hành một chính sách lâu dài đã chuẩn bị đối đầu trước một nền dân chủ đã chuyển sang phi tự do. Donald Trump trở thành bậc thầy của nghệ thuật Laos thất bại. Kết quả chính của 100 ngày vừa qua đã đặt lại Trung Quốc vào hàng đầu chính trường quốc tế, trong khi trước đó kinh tế Hoa Lục đang u ám. Trump phá vỡ tất cả những gì làm nên sự ưu việt và tính hấp dẫn của Hoa Kỳ, đó là ổn định chính trị thông qua tôn trọng hiến pháp, sự vững chắc của nhà nước pháp trị, một nền kinh tế thị trường quy củ, sự năng động của khoa học và các trường đại học, sự thống trị của đồng đô la, sức sống và tính sáng tạo của một xã hội ngày nay chìm trong sợ hãi. Bên cạnh đó là hệ thống các đồng minh này thất vọng trước một nước Mỹ chỉ quan tâm đến lợi ích của mình. Trong khi đó, Trung Quốc đã tính toán kỹ những đòn trả đũa, lao vào cuộc đua sáng tạo. Theo tuần báo, Donald Trump là món quà quý nhất của nước Mỹ dành cho giấc mơ đại phục hưng Trung Hoa của Tập Cận Bình.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Hình ảnh tân giáo hoàng Leo 14 tươi cười chiếm trang bìa Le Point, La Croix Hebdo, Le Figaro Magazine và nhiều trang trong của các tuần báo khác. Đối với Le Point, Leo 14 là giáo hoàng của một thế giới mới. Le Figaro cho rằng ngài mang lại đầy hứa hẹn cho giáo hội.
Guardian International dịch bài viết của New York Times nhấn mạnh Đức Giáo Hoàng Leo 14 là người Mỹ đầu tiên được bầu vào chức vụ này. Quyết định của 133 hồng y cử tri vào ngày thứ hai của mật nghị đã dập tắt định kiến xưa nay là không bao giờ bỏ phiếu cho một Đức Giáo Hoàng xuất thân từ siêu cường số 1 thế giới, vốn đã có ảnh hưởng vô cùng lớn đối với quốc tế. La Croix nhấn mạnh đến vẻ mặt đầy xúc động của tân Giáo Hoàng và lời kêu gọi hòa bình của ngài, đúng với tầm vóc của nhà lãnh đạo giáo hội, dành 10 trang cho album hình ảnh về một cuộc đời bỗng chốc đã thay đổi. Le Bon nhận xét, vị giáo hoàng trẻ sinh ở Mỹ nhưng có thêm quốc tịch Peru, nói thông thạo tiếng Tây Ban Nha, Ý và tất nhiên là tiếng Latin, biết tiếng Pháp, Đức, Bồ Đào Nha, bên cạnh ngôn ngữ mẹ đẻ là tiếng Anh. Người kế vị Thánh Phêrô còn từng lãnh đạo dòng Augustino gần gũi với người nghèo. Như vậy, xuất hiện trên ban công đại giáo đường hôm ấy và trên trường quốc tế là giáo hoàng Hoàng Vũ đầu tiên. Giáo sư Massimo Fagioli cho rằng tầm nhìn quốc tế của ngài khác với những người tiền nhiệm. Người ta còn khám phá rằng tân giáo hoàng thích chơi quần vợt, tự nấu ăn trong lúc còn phục vụ ở nhiệm sở cũ, thường xuyên du hành. Phải chăng đây là khởi đầu của hiện tượng Leo Mania, tức ngưỡng mộ Đức Giáo Hoàng Leo 14? Hồng y người Pháp François Bithiot cho biết, ngài là một người biết cách làm việc theo ekip, lắng nghe tất cả mọi người và sau đó tổng hợp lại.
Tuần báo Le Nouvel Obs dự báo, đối mặt với Trump, Đức Giáo Hoàng Leo 14 có thể làm thay đổi thế trận. Ngài kêu gọi, chúng ta hãy là một. Donald Trump mới vài ngày trước đăng bức ảnh do trí thông minh nhân tạo chế ra trong trang phục giáo hoàng. Chắc chắn không ngờ rằng sẽ bị một đồng hương chiếm lấy vai trò số 1 trên cường quốc tế khác. Một người Mỹ sẽ ngự trị trên 1,4 tỷ tín đồ. Và càng không dự kiến đó là một nhà lãnh đạo phản đối chính sách dân tộc chủ nghĩa của ông.
Từ các giáo dân Mỹ cho đến các chính khách ở Washington đều chưa hình dung được tầm vóc của sự kiện. Sự hồ hởi dành cho Đức Giáo Hoàng Leo 14 là vô cùng lớn. Trừ thế giới MAGA, những người như Steve Bannon chẳng hạn, coi vị giáo hoàng kết nối ba châu lục hoàn toàn không theo ý tưởng America First. Theo chuyên gia Christopher White, Donald Trump không hiểu nhiều về giáo hội công giáo nên ông chỉ phát biểu ngắn gọn, nhưng có thể Trump sẽ phải e ngại một đối thủ cũng là người Mỹ trên trường quốc tế. Trong suốt hai thế kỷ, Hoa Kỳ và Vatican hoạt động như các đế chế song song với những vùng ảnh hưởng khác nhau. Tổng thống Ronald Reagan và Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị đã cùng chống lại chủ nghĩa cộng sản, rồi sau đó quan hệ với Vatican căng thẳng trước thời George W. Bush do chiến tranh Iraq. Joe Biden giữ tấm ảnh Đức Giáo Hoàng Francisco ở phòng bầu dục, nhưng J.D. Vance đến Vatican với tâm thế khác, ngày càng tự cô lập. Chính phủ Mỹ đang trên con đường đối đầu với Tòa Thánh, nhưng một nhân vật đến từ Hoa Kỳ, nay phụ trách vương quốc bao trùm cả thế giới, đề cao lòng nhân ái, có thể là một game changer.
Tại châu Âu, số báo đặc biệt của L'Express tiết lộ Putin gây bất ổn cho nước Pháp như thế nào, từ đánh cắp máy tính, đe dọa nguyên tử, gây mất điện cho đến gián điệp. Mỗi ngày Nga đều tấn công Pháp theo như một số hồ sơ tình báo.
Đó là một hồ sơ nhạy cảm gồm 16 trang, dành riêng cho các bộ trưởng, cho nhiều cơ quan tình báo, quân đội và dân sự cùng phối hợp soạn thảo vào tháng 3 và tháng 4 vừa qua, mang tiêu đề Những mối đe dọa và các hoạt động chống lại Pháp của Nga. Đây là một loại sách đen về Putin ở Pháp, vì không được phổ biến nên công chúng không mấy ý thức về nguy cơ này. Tuy vậy, ngay từ phần giới thiệu có thể đọc thấy khả năng oanh kích bằng hỏa tiễn quy ước vào lãnh thổ quốc gia là chưa từng thấy kể từ sau chiến tranh lạnh. Hết lời dẫn, trên trời, dưới biển, trong các cơ quan chính phủ, trên không gian mạng, khắp nơi đều có những chứng cứ cho thấy người của Vladimir Putin tìm cách phá hoại Pháp. Theo báo cáo, xin trích, Nga tiến hành các hoạt động có thể gây hậu quả trực tiếp lên cuộc sống người Pháp, như mưu toan phóng hỏa các trung tâm thương mại, phá cáp viễn thông dưới đáy biển, tấn công mạng vào thiết bị vệ tinh, vào các cơ sở hạ tầng quan trọng, gây rối cho việc tổ chức xã hội, dò thám các định chế Pháp, v.v. Điểm mới kể từ khi xâm lăng Ukraine là Nga dám làm tất cả mọi chuyện. Các phòng thí nghiệm của trường quân sự Bách Khoa, cơ quan nghiên cứu quốc gia bị nhắm đến, các kỹ sư quốc phòng bị theo dõi, bị đánh cắp máy tính. Trên lĩnh vực thuần túy quân sự, tài liệu tiết lộ Nga triển khai các loại vũ khí mới có thể tấn công Pháp với sự trợ giúp của những nước như Iran, Bắc Triều Tiên. Đây là mối nguy thực sự. Hồi tháng 3 năm ngoái, một vụ tấn công mạng của Nga đã làm tê liệt hoạt động các cơ quan hành chính trong suốt một ngày. Tính chế tổn thương của cơ sở hạ tầng công là một chủ đề được quan tâm. Tuy nhiên, bọn tin tặc cũng thường xuyên cải tiến các mã độc.
Liên quan đến cuộc đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ về chiến tranh ở Ukraine, Quốc International nhận định không có phép lạ ở Istanbul, ngoài việc Kiev và Moscow đồng ý trao đổi 1.000 tù binh mỗi bên, một niềm an ủi nho nhỏ.
Cuộc đối thoại chỉ diễn ra chưa đầy 2 tiếng đồng hồ. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine có vẻ rất tức giận khi ra khỏi cuộc họp. Nga hoàn toàn không muốn hưu chiến, chỉ muốn được nói chuyện với Donald Trump. Mục đích chính là câu giờ. Các nhà lãnh đạo châu Âu họp tại Tirana cho rằng thái độ của Nga là không thể chấp nhận được. Họ kêu gọi ông Trump cứng rắn hơn và chuẩn bị gia tăng trừng phạt.
Các vị tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Mỹ thông báo điện đàm với đồng cấp Nga và Ukraine vào thứ Hai 19 tháng 5. Bầu cử tổng thống vòng 2, cử tri Rumani trước sự lựa chọn giữa hai phe cực hữu thân Trump và ủng hộ Liên hiệp châu Âu. Trong thánh lễ khai mạc triều đại mới, giáo hoàng Leo 14 chỉ trích sự thái quá chủ nghĩa tư bản, kêu gọi hòa bình cho Ukraine và Gaza. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi lại tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương phụ trách.
Trong nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Israel Netanyahu không còn muốn gì được nấy. Tổ chức đàm phán giữa Nga và Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ kỳ vọng trở lại tâm điểm sân khấu ngoại giao thế giới. Nhờ phát triển năng lượng tái tạo, lượng khí thải CO2 của Trung Quốc giảm dù nhu cầu điện vẫn tăng. Thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Lần đầu tiên công du nước ngoài kể từ khi trở lại Nhà Trắng bắt đầu nhiệm kỳ 2, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần này đã có vòng công du 3 nước đồng minh vùng vịnh là Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Qatar. Ngoài việc ký kết các hợp đồng lớn về hàng không, quốc phòng, v.v., ông Donald Trump cũng bàn với các nhà lãnh đạo về những hồ sơ ngoại giao quan trọng trong khu vực như hạt nhân Iran, đàm phán ngừng bắn với lực lượng Houthi Yemen, chiến tranh Gaza hay tình hình ở Syria. Điều gây ngạc nhiên là đồng minh Israel lại hoàn toàn bị Tổng thống Mỹ phớt lờ, trong khi Tổng thống Donald Trump ở nhiệm kỳ đầu đã cho ông Netanyahu hầu như mọi thứ, theo ý của Thủ tướng Israel, kể cả việc chuyển Đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv đến Jerusalem. Đối với truyền thông Israel, rõ ràng là giờ đây Tổng thống Mỹ Donald Trump đang mất kiên nhẫn với Tel Aviv, nhất là với Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Chính quyền Netanyahu ngày càng cảm thấy bị gạt ra bê lề các quyết định của chính quyền Donald Trump. Chính sách nước Mỹ là trên hết và các mối ưu tiên của chính phủ Israel dường như ngày càng bớt tương thích với nhau. Từ Jerusalem, thông tín viên đài RFI Michel Paul ngày 14 tháng 5 cho biết thêm.
Les signes de tension se multiplient ces dernières semaines des négociations.
Có những dấu hiệu căng thẳng gia tăng trong những tuần gần đây. Các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Hoa Kỳ với Hamas đã dẫn đến việc con tin song tịch Mỹ-Israel Eden Alexander được thả. Ngoài ra, Mỹ còn đàm phán với Iran về hạt nhân, ngừng bắn với phiến quân Houthi Yemen, trong khi phe nổi dậy này vẫn tiếp tục tấn công Israel. Và thêm một thất bại mới nhất cho Israel, Donald Trump dỡ bỏ lệnh trừng phạt Syria, chấp nhận gặp Tổng thống lâm thời Al-Sharara, nhưng lại gạt Israel ra khỏi chuyến công du Trung Đông của ông. Liệu đây có phải là hồi kết của tuần trăng mật giữa Israel và Tổng thống Mỹ Donald Trump hay không? Không, Benjamin Netanyahu đã tuyên bố như vậy. Ông nói rằng đó chỉ là trò dàn dựng của các phương tiện truyền thông. Nhưng ít nhất có một bộ trưởng vốn nổi tiếng với những tuyên bố thẳng thắn đã tiết lộ những gì đảng Likud của Netanyahu nghĩ về ông Donald Trump. David Asalem là bộ trưởng chuyên trách về hợp tác trong khu vực. Ông nói, họ cho rằng ông ấy, tức Tổng thống Mỹ Donald Trump, là người khó đoán định. Mỗi sáng khi thức dậy, ông ấy lại có một ý kiến khác và chủ đề nào cũng làm cả thế giới phải bối rối. Tôi nghĩ rằng đây là một vấn đề nghiêm trọng và phá vỡ mọi quy tắc từ trước đến giờ vẫn luôn chi phối mối quan hệ Israel-Hoa Kỳ. Donald Trump muốn rằng cuộc chiến ở Gaza mà ông mô tả là tàn khốc phải chấm dứt. Về phần mình, Thủ tướng Israel đáp trả sẽ không có tình huống nào khi chúng tôi phải dừng cuộc chiến và ông nhấn mạnh quân đội Israel sẽ tiến vào dải Gaza với toàn thể sức mạnh trong những ngày tới đây và điều này có nguy cơ gây ra một cuộc khủng hoảng mở giữa Israel và Hoa Kỳ.
Et cela risque de provoquer une crise ouverte entre Israël et les États-Unis. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
Ngoài vòng công du vùng vịnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump, thỏa thuận Mỹ-Trung giảm 115% thuế suất trừng phạt đối ứng trong vòng 90 ngày. Diễn đàn Ngoại giao Trung Quốc với cộng đồng các nước Mỹ Latin và vùng Caribe. Tuần này, truyền thông quốc tế và giới quan sát cũng hướng về Thổ Nhĩ Kỳ, nơi được kỳ vọng diễn ra cuộc đàm phán trực tiếp giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Ukraine Zelensky để sớm chấm dứt chiến tranh Ukraine. Một hôm sau khi Tổng thống Pháp, Thủ tướng Anh, Đức và Ba Lan hôm 10 tháng 5 đến Kiev gây áp lực với Nga buộc Moscow chấp nhận một lệnh ngừng bắn vô điều kiện trong vòng 30 ngày, bắt đầu từ thứ Hai 12 tháng 5, thì Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 11 tháng 5 đã đề xuất đàm phán trực tiếp và vô điều kiện giữa Nga và Ukraine vào ngày 15 tháng 5 tại Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết sẵn sàng đàm phán trực tiếp với Putin, nhưng với điều kiện phải đạt được lệnh ngừng bắn trước đó. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng tuyên bố có thể đến Istanbul, nhưng kỳ vọng không thành, lệnh ngừng bắn không được ban bố, mà Tổng thống Nga Putin cũng không đích thân sang Thổ Nhĩ Kỳ đàm phán, chỉ cử một phái đoàn. Và cuối cùng, đàm phán trực tiếp của hai phái đoàn Nga-Ukraine thiếu vắng cả hai vị Tổng thống Putin và Zelensky đã diễn ra vào ngày 16 tháng 5. Và trên thực tế thì bao gồm cả hai cuộc đàm phán. Cuộc đàm phán thứ nhất là giữa Ukraine, Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ. Cuộc đàm phán thứ hai là giữa Ukraine, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng dẫu sao thì đối với Thổ Nhĩ Kỳ thì đây cũng là một cơ hội của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan để tái khẳng định dấu ấn trên trường quốc tế. Từ Ankara, thông tín viên đài RFI Anne-Lauer ngày 11 tháng 5 giải thích thêm về những nỗ lực của Tổng thống Erdogan.
Đây là thời điểm mà Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã chờ đợi từ 3 năm nay, kể từ sau thất bại của các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine qua cầu truyền hình và cũng diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ. Các cuộc đàm phán đó đã làm nảy sinh hy vọng về hòa bình, nhưng cho đến nay vẫn chưa tìm lại được. Vào thời điểm đó, Kiev và Moscow thông báo đã nhất trí được với nhau về một văn bản chung. Văn bản này chưa bao giờ được công bố, nhưng sau đó chúng tôi biết được, thông qua các thông tin rò rỉ cho báo chí, rằng lẽ ra họ đã có thể chấm dứt xung đột bằng cách Ukraine tuyên bố trung lập để đổi lấy các đảm bảo về an ninh. Thất bại nói trên vẫn luôn khiến Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan như mắc nghẹn ở cổ. Nhất là vì một năm sau đó, thỏa thuận về ngũ cốc ở Biển Đen được ký kết tại Istanbul cũng lại thất bại. Kể từ đó, người đứng đầu nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ chưa bao giờ ngừng thể hiện thiện chí. Ông đã vài chục lần tuyên bố sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán mới tại đất nước mình để vun đắp mối quan hệ với Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng như với đồng nhiệm Ukraine Volodymyr Zelensky. Do đó, không có gì đáng ngạc nhiên khi Tayyip Erdogan có phản ứng gần như ngay lập tức với đề xuất của Tổng thống Nga về việc nối lại các cuộc đàm phán bị gián đoạn ở Istanbul. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ muốn tin rằng sẽ có một bước ngoặt lịch sử. Ông nói đến một cơ hội cần nắm lấy. Đó là một cơ hội cho Ukraine và Nga, cũng như là một cơ hội cho Thổ Nhĩ Kỳ. Ankara đã mơ ước suốt 3 năm nay rằng họ sẽ đóng vai trò quyết định trong việc chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.
Pour la Turquie, qui rêve depuis 3 ans de jouer un rôle déterminant dans la fin du conflit. À Nandler, Ankara, RFI.
Về môi trường khí hậu, sự phát triển năng lượng tái tạo đã giúp Trung Quốc trong quý 1 năm 2025 giảm 1,6% lượng khí CO2 phát thải ra bầu không khí so với cùng kỳ năm ngoái. Báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí sạch, trụ sở tại Phần Lan, công bố hôm 15 tháng 5. Theo giới chuyên môn, mức giảm này dù thấp nhưng có ý nghĩa đối với quá trình chuyển đổi năng lượng của Trung Quốc, nhất là trong bối cảnh nhu cầu điện trong nước vẫn tăng mạnh. Từ Bắc Kinh, thông tin viên đài RFI Claire Budest giải thích.
Sự thay đổi này đánh dấu một bước đột phá, trái ngược với những đợt giảm lượng khí phát thải trước đây do suy thoái kinh tế. Lần này, chính các năng lượng sạch như năng lượng mặt trời, năng lượng gió và năng lượng hạt nhân đã cho phép Trung Quốc hạn chế sử dụng than đá. Nhờ vậy, Trung Quốc đã có thể ổn định, thậm chí là giảm lượng khí thải, nhưng vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng về điện. Đối với các chuyên gia, nếu xu hướng này tiếp diễn thì có thể sẽ dẫn đến mức cao đỉnh điểm thực sự, kéo theo đó là lượng khí phát thải liên quan đến năng lượng cũng sẽ giảm một cách có hệ thống. Sự thay đổi này đang được tăng tốc nhờ nhiều động lực. Một chính sách mới về giá đang thúc đẩy các tác nhân trong lĩnh vực lắp đặt trang thiết bị năng lượng tái tạo trước khi chính sách có hiệu lực. Cuộc chiến thương mại do Tổng thống Mỹ Donald Trump tái kích hoạt cũng củng cố sự thay đổi hướng đến mô hình dựa trên tiêu dùng trong nước thay vì xuất khẩu ra nước ngoài. Thế nhưng, lượng khí phát thải của Trung Quốc cũng vẫn cao gần mức đỉnh điểm được ghi nhận gần đây nhất, tức là chỉ thấp hơn có 1%. Nói cách khác, đơn giản là chỉ cần một sự phục hồi trong ngành công nghiệp là đủ để đảo ngược xu hướng giảm phát thải này, và những nỗ lực thì hiện giờ vẫn chưa đủ để đạt được các mục tiêu khí hậu mà thỏa thuận Paris đã đề ra vào năm 2030. Như vậy, dẫu đáng khích lệ nhưng đây vẫn là một tín hiệu mong manh, thách thức thực sự đối với Bắc Kinh là làm sao để duy trì đà giảm khí phát thải này một cách bền vững, chứ không chỉ là những hiệu ứng mang tính hoàn cảnh.
Claire Brothers de Pékin, RFI.
Vừa rồi là một tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương phụ trách. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí thể thao của Anh Vũ nói về bóng đá Đông Nam Á, sôi động cuộc đua nhập tịch cầu thủ.
Tạp chí thể thao.
Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, trong chương trình hôm nay chúng ta đến với bóng đá Đông Nam Á. Bóng đá Đông Nam Á thời gian gần đây đang rộ lên một phong trào mới. Nhiều quốc gia trong khu vực đang tích cực nhập tịch cầu thủ gốc gác châu Âu nhằm nâng cao chất lượng đội tuyển với mục tiêu cạnh tranh giành vé dự World Cup hay các giải đấu lớn của châu lục. Thái Lan, Singapore đến Campuchia hay cả Lào cũng đang đẩy mạnh tìm kiếm và nhập tịch nhiều cầu thủ gốc gác nước mình sinh sống và chơi bóng ở các nước có nền bóng đá phát triển, đặc biệt là châu Âu, để gọi vào đội tuyển quốc gia. Indonesia là nước đi đầu xu hướng khi nhập tịch nhiều cầu thủ gốc Hà Lan đang thi đấu ở châu Âu, giúp đội tuyển đã gặt hái được thành công nhất định khi vào đến tận vòng loại thứ 3 và đang có cơ hội giành vé dự World Cup 2026. Malaysia cũng đã từng lên danh sách 35 cầu thủ gốc Malaysia đang chơi bóng tại châu Âu để cân nhắc nhập tịch. Mới đây, Liên đoàn bóng đá nước này thông báo gọi khoảng chục cầu thủ như vậy vào đội tuyển quốc gia chuẩn bị quyết đấu với tuyển Việt Nam ở vòng loại ASEAN Cup 2027 vào đầu tháng 6 tới đây. Trước xu hướng này, Việt Nam sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh quyết liệt từ các đội ở các giải đấu lớn sắp tới. Trước mắt là vòng loại cho Cúp bóng đá châu Á ASEAN Cup 2027. Chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui tham gia chương trình với chúng ta hôm nay sẽ giúp tìm hiểu thêm về xu hướng phát triển bóng đá của nhiều nước Đông Nam Á hiện nay. Vì sao xu hướng này đang rộ lên ở các nước Đông Nam Á? Ông Mui giải thích.
Với đội tuyển quốc gia đó, thực ra mà nói các cái đội Đông Nam Á nó nằm ở cái vùng mà chúng ta gọi là trụ nhất thứ hạng mà hiện tại đó ở trên cái bảng xếp hạng của FIFA, tức là ranking FIFA đó, thì nằm trong cái top 100, chỉ có mỗi Thái Lan đứng hạng thứ 99. Tất cả các đội còn lại tiếp theo đó là đội Việt Nam hiện tại ở ranking của FIFA là 109. Các cái đội Đông Nam Á mà với cái thứ hạng mà thấp như vậy đó, cái giá trị của các cái đội tuyển cũng thấp. Chính vì vậy cho nên là một cái xu thế mà hiện tại đó, họ cần phải tìm cái cách làm thế nào để cải thiện cái thứ hạng. Indonesia tạo một cái bước gọi là một cái sự đột phá, cải thiện cái chất lượng của đội tuyển quốc gia bằng cái cách nhập tịch các cái cầu thủ có gốc gác, cố ông ngoại, bà nội, bà ngoại, rồi kể cả cha mẹ gì đó mà có dính dáng đến các cầu thủ ở ngoài cái biên giới của Indonesia, và họ tìm ra được rất nhiều các cái cầu thủ trẻ trong các đội tuyển trẻ của Hà Lan và số nước của châu Âu trở thành các cầu thủ tuyển thủ quốc gia của Indonesia. Và với cái xu thế đó, đó thì Indonesia đã đánh bại Việt Nam cái vòng loại 2, đã giành cái suất bước vào cái vòng loại 3, và họ ngày càng tăng cường để mà cái đội tuyển hiện tại nó có giá trị trên thị trường chuyển nhượng đã đứng hàng thứ 6 ở trong khu vực của châu Á, tức là sau những cái đội lớn. Và thực ra mà nói thì họ cũng có những cái bước thành công. Malaysia rồi kể cả Việt Nam cũng đang nghĩ tới cái chuyện, tức là mình phải có cải thiện cái chất lượng đội tuyển bằng cái cách, tức là cho cái một số những cầu thủ có điều kiện, có khả năng có thể trở thành tuyển thủ quốc gia. Như vậy đó thì chất lượng đội tuyển nó sẽ cải thiện nhanh hơn. Bên cạnh cái việc là đào tạo các cái cầu thủ trẻ và có thể đưa ra để mà tham gia vào các cái giải lớn ở trên thế giới như Nhật, như Hàn Quốc đã làm, hoặc là hiện tại ở Thái Lan cũng có những cầu thủ đi đá ở các cái giải bên ngoài biên giới. Thì tôi cho rằng là cái việc đó, đó là một cái xu thế.
Trong đợt tập trung cho trận đấu với Malaysia vào ngày 3 tháng 6 ở vòng loại giành vé dự ASEAN Cup 2027, huấn luyện viên Kim Sang-sik của Việt Nam đã dự tính gọi 4 cầu thủ gốc Việt vào đội tuyển, một sự bổ sung cần thiết nhưng có vẻ chưa đủ.
Trước cái chuyện tranh chấp ASEAN Cup á, thì Việt Nam cũng đã xem xét đến cái việc là làm sao mà chúng ta xem coi có những cầu thủ nào có khả năng để có thể đưa vào đội tuyển quốc gia. Trong cái dự kiến trong cái đợt tới mà gặp Malaysia đó, thật ra thì cũng không có gì lạ. Các cầu thủ mà chúng ta nói là Việt Kiều đó, ví dụ như là Đặng Văn Lâm hay là Philip Nguyễn, thì đó là những cầu thủ đã từng tham gia trong đội tuyển quốc gia rồi. Thì bây giờ được gọi lại sau khi chấn thương đã được hồi phục. Trong đó có hai cầu thủ mà người ta rất là quan tâm. Một là hậu vệ biên trái gốc Pháp, tức là Cao Quang Vinh Ben Đăng. Rồi một tiền vệ trung tâm như là Victor Lê đang chơi cho đội Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mà cũng còn trẻ đó. Đây là hai cầu thủ mà có gốc gác là Việt Kiều, có khả năng là được triệu tập vào ngày 25 tới đây vào đội tuyển quốc gia để chuẩn bị cho cái trận đấu vào tháng 6 với Malaysia. Mà Malaysia là chúng ta biết rằng là đã có bổ sung một cái danh sách rất là nhiều các cầu thủ có gốc gác ở nước ngoài. Đó cũng là một cái đội mà tranh chấp trực tiếp cả cái bảng F của Việt Nam. Bên cạnh đó, trong đội tuyển quốc gia mà vừa rồi đó thì cũng đang có nhiều cầu thủ bị chấn thương, những cầu thủ rất là trụ cột. Ví dụ như là Nguyễn Xuân Son thì vẫn còn chưa có hồi phục, hay là Doãn Ngọc Tân thì mới vừa bị chấn thương, hay là Hồ Tấn Tài cũng đang chấn thương, thì thiếu vắng rất là nhiều vị trí. Cho nên cái việc bổ sung này là cần thiết và vừa là theo xu thế mà là vừa là cái nhu cầu của đội tuyển quốc gia.
Bốn cầu thủ Việt Kiều trong đội tuyển quốc gia đã được dư luận bóng đá ở Việt Nam cho là con số kỷ lục. Bóng đá Việt Nam có vẻ vẫn dè dặt trong khi các nước khác ở khu vực thì đã làm mạnh. Tại sao lại có sự khác nhau này?
Trước đây thì chúng tôi cũng đã có lần phân tích nói về cái chuyện tức là mình có muốn nhập tịch nhiều hơn nữa cũng không được. Bởi vì thật ra trong cái quy chế bóng đá chuyên nghiệp của Việt Nam ở V-League, cầu thủ Việt Kiều đó thì cũng chỉ có một cái vị xuất định đá, rồi các cầu thủ ngoại thì cũng có giới hạn. Cho nên từ đó cái số mà các cầu thủ mà tham gia vào cái V-League nó cũng không có nhiều. Cho nên mà muốn tuyển chọn các cầu thủ có chất lượng tốt hơn nữa đó, với số lượng nhiều hơn cũng không thể có. Do đó cho nên là phải chú trọng đến cái chuyện tức là đào tạo trẻ và xây dựng cái đội tuyển trên cái nền tảng đó. Tuy nhiên rõ ràng rằng là cái chuyện mà trước mắt cần phải có các cầu thủ mà đã đang chơi ở V-League và có khả năng có thể vào đội tuyển quốc gia được thì nó rõ ràng là nó mang cái giải pháp tình thế thôi. Đối với Việt Nam, chẳng hạn như mà chúng ta nói như nhìn sang Indonesia thì có lẽ như là họ có thể có cái khả năng đó để với cái giải pháp đó nó cũng mạnh hơn của mình. Lý do là vì họ mạnh dạn cho các cầu thủ ở nước ngoài nhập tịch vì họ có cái nguồn và duyên dáng, đặc biệt là với cái do cái tính chất lịch sử thì Indonesia là có gắn bó với lại Hà Lan nhiều hơn, do đó cho nên là họ có thể làm cái chuyện đó. Hay là ở Malaysia đó, thật ra thì nếu chúng ta điểm danh thì không phải chỉ có 8 cầu thủ đang ấy, mà hiện tại ở Malaysia là có đến 12 cầu thủ mà có gốc gác là của gốc ngoại. 4 cái cầu thủ mà đang chơi ở nước ngoài mà trong cái đội tuyển quốc gia của họ là chơi ở Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, ở Thái, rồi kể cả ở Việt Nam. Và họ có những cái cầu thủ mà gọi là mà đưa vào đó là có chất lượng rất là cao và cũng vừa rồi đó thì chơi tốt ở các cái vị trí. Do đó cho nên là đối với đội tuyển Malaysia thì họ cũng với cái sự gọi là đưa vào một loạt các cầu thủ như vậy đó thì chất lượng của đội tuyển Malaysia cũng được tăng lên. Và rõ ràng là Việt Nam nhìn vào đấy thì cũng thấy là cái việc mà tranh chấp cái vị trí duy nhất để mà bước vào cái Asian Cup tới đây mà Malaysia rõ ràng là một cái thế lực, Việt Nam phải xem xét cái đó. Đối với Việt Nam thì là giải pháp tình thế, nhưng mà với một số nước ấy, thì có lẽ đây chính là một cái xu thế mà họ duy trì, mà họ chơi lâu dài. Thành ra cái chuyện đó chúng ta đã thấy trong khu vực thì bên ngoài Indonesia, Malaysia rồi thì Thái Lan cũng có một số các cái cầu thủ được đưa vào có gốc gác là từ nước ngoài, rồi Philippines cũng đã làm điều đó. Như vậy là cả cái Đông Nam Á là hiện nay đang có sôi động về chuyện đó.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui đã tham gia chương trình với chúng tôi hôm nay.
Vừa rồi là tạp chí thể thao của anh Vũ. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu ca sĩ Luan đại diện cho nước Pháp trong cuộc thi hát truyền hình châu Âu Eurovision 2025. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
Switzerland, the birthplace of Eurovision Song Contest.
Tối thứ Bảy 17 tháng 5 năm 2025, mọi cặp mắt của giới hâm mộ đều hướng nhìn về nhà hát lớn của thành phố Basel, Thụy Sĩ, nơi tổ chức vòng chung kết cuộc thi hát truyền hình châu Âu Eurovision lần thứ 69. Ca sĩ người Pháp Luan dự thi với nhạc phẩm Maman, tưởng niệm người mẹ quá cố. Lần này Luan hợp tác với nhà biên đạo múa Thụy Điển Fredrik Heitmann, người đã giúp cho nhiều ca sĩ khác đoạt giải nhất trong những năm trước. Cho tới giờ phút cuối, trước khi vòng chung kết mở màn trên sân khấu nhà hát lớn, các cuộc dự đoán vẫn diễn ra khá sôi nổi. Theo đánh giá của các nhà bookmaker chuyên tổ chức cá cược, trên số 26 thí sinh lọt vào vòng chung kết năm nay, Thụy Điển vẫn là nước có nhiều triển vọng đoạt giải nhất. Ở hạng nhì, ca sĩ người Áo đi tranh giải với một nhạc phẩm phối hợp pop điện tử với hoạt cảnh video 3 chiều. Về phần mình, nữ ca sĩ người Pháp Loan sẽ trình bày nhạc phẩm Mamo, nhắn nhủ mẹ hiền. Tuy không có nhiều xác suất thành công bằng hai nước Áo và Thụy Điển, nhưng vẫn được các chuyên gia bookmaker xếp vào trong top 5 của cuộc thi năm nay. Về phía các thí sinh khác, Phần Lan, Bồ Đào Nha, Bỉ, Malta, Estonia đều lọt vào top 10.
This is Basel. This is Eurovision. Together we create a home where love and music unite us all.
Để tạo thêm cơ hội thành công, ca ca sĩ Loan đã nhờ đến tài năng của nhà biên đạo múa Thụy Điển Frederick Heitman để dàn dựng màn biểu diễn của cô. Xuất thân từ làng kịch nghệ, anh đã từng sáng lập đoàn múa Bounce, dung hòa ballet hiện đại với nghệ thuật đường phố vào đầu những năm 1990. Thành danh nhờ cập nhật lại các vở múa kinh điển như Hồ Thiên Nga hay Chuyện tình Romeo Juliet, anh đã được mời hợp tác với nhiều nghệ sĩ nhạc pop điện tử. Nhờ vào tài nghệ dàn dựng của anh, nhiều nghệ sĩ tham gia Eurovision đều gặt hái được thành tích ngoạn mục. Đó là trường hợp của nam ca sĩ người Thụy Điển Måns Zelmerlöw đoạt giải nhất năm 2015. Và gần đây hơn nữa, nhà biên đạo múa đã tạo cơ hội cho thí sinh người Thụy Sĩ Nemo giành lấy hàng đầu cuộc thi hát Eurovision năm ngoái. Nói như vậy, thì liệu nhà biên đạo múa Frederick Heitman có thể giúp ca sĩ Loan giành được hạng nhất cuộc thi Eurovision năm nay hay không? Hiện vẫn còn hơi sớm để khẳng định điều này, nhưng rõ ràng là Loan đã muốn trông cậy vào tài nghệ dàn dựng hoạt cảnh của Frederick Heitman để làm nổi bật thông điệp của mình. Tuy nổi tiếng ở Pháp, nhưng Loan vẫn còn khá xa lạ với khán giả châu Âu. Do chưa có đủ tầm ảnh hưởng để ngự trị bảng xếp hạng, cho nên triển vọng về đầu của Loan năm nay trong mắt các chuyên gia vẫn còn khá mong manh.
Parfois je pense à toi dans les voitures. Le pire, c'est les voyages, c'est d'aventure. Une chanson fait revivre un souvenir. Les questions sans réponse, ça c'est le pire. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que tu dirais, toi, si t'étais là? Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies? Que tu ferais toi si t'étais là? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que tu dirais toi si t'étais là? Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies? Qu'est-ce que tu ferais toi si t'étais là?
Năm nay 28 tuổi, Loan Emera sinh trưởng tại vùng Pas-de-Calais, miền Bắc nước Pháp. Cô thành danh vào năm 17 tuổi nhờ tham gia chương trình thi hát truyền hình The Voice phiên bản tiếng Pháp. Tuy không về đầu cuộc thi, nhưng giọng ca của Loan lại lọt vào tai của đạo diễn Eric Lartigo, và nhờ vậy cô được giao vai chính trong bộ phim La Famille Bélier, nói về giấc mộng làm ca sĩ của một cô bé, cho dù cô lớn lên trong một gia đình mà bố mẹ đều là người câm điếc. Bộ phim này sau đó đã đoạt giải thưởng Oscar của Mỹ dành cho tác phẩm hay nhất mang tựa đề là Coda nhờ phiên bản phóng tác tiếng Anh.
Quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons en chantant. Et bien des années plus tard, je chassais mes idées noires en chantant. C'est beaucoup moins inquiétant de parler du mauvais temps en chantant. Mais c'est tellement plus mignon de se faire traiter de con en chanson. La vie c'est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant. Quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons en chantant. Et bien des années plus tard, je chassais mes idées noires en chantant. C'est beaucoup moins inquiétant de parler du mauvais temps en chantant. Mais c'est tellement plus mignon de se faire traiter de con en chanson. La vie c'est plus marrant, c'est moins désespérant.
Có thể nói là thành công trong cả hai lĩnh vực âm nhạc và điện ảnh đã đến với Loan năm cô 18 tuổi. Thế nhưng đó cũng là giai đoạn cô mồ côi song thân, chứng kiến cảnh bố mẹ mình đều lần lượt qua đời vì bạo bệnh. Thay vì là một trở ngại, vết thương tâm hồn ấy lại tạo thêm ý chí vươn lên nơi cô ca sĩ người Pháp. Trong một thập niên qua, Loan đã ghi âm 5 album phòng thu, đóng vai chính trong 6 bộ phim và đoạt một loạt giải thưởng trong cả hai lĩnh vực ca nhạc và điện ảnh. Khi quyết định chọn đi dự thi với một tình khúc tha thiết lãng mạn, Loan đã muốn đặt trọng tâm vào lối diễn đạt sâu lắng cô đồng, làm nổi bật ý nghĩa trong phần điệp khúc của nhạc phẩm Mơ Mộng. Ở tuổi 28, Loan biết được thế nào là niềm vui làm mẹ khi sinh đứa con đầu lòng. Bài hát Mamo là một thông điệp kép gửi cho đứa con gái mới chào đời, cũng như gửi cho mẹ của Loan nay đã khuất bóng. Giọng ca của Loan vang vọng trong đêm như một lời thì thầm dịu êm, nhắn nhủ với vong linh người mẹ hiền rằng nơi quay tạm con vừa tìm đến có một nơi chốn hạnh phúc bình yên.
Et le vide est grand, les questions aussi. Toi tu vas comment? Est-ce que tu vois tout ici? Et j'ai bien changé, j'ai bien grandi. De toi j'ai gardé tout ce qui fait qui je suis. Je fais mieux, je sais où je vais. J'ai arrêté de compter les années. Et si je voulais arrêter le temps, maintenant c'est
vậy. Một góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ thông báo điện đàm với đồng cấp Nga và Ukraine vào thứ Hai 19 tháng 5. Bầu cử tổng thống vòng 2, cử tri Rumani trước sự lựa chọn giữa hai phe cực hữu thân Trump và ủng hộ Liên hiệp châu Âu. Trong thánh lễ khai mạc triều đại mới, giáo hoàng Leo 14 chỉ trích sự thái quá chủ nghĩa tư bản, kêu gọi hòa bình cho Ukraine và Gaza. Trong chương trình ngày mai, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo của Thụy My, tiếp đến là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề quan hệ Việt Trung trong cơn bão thuế quan Mỹ. Thành Phương phỏng vấn nhà nghiên cứu Vũ Xuân Khang, Đại học Boston, Hoa Kỳ. Mời quý vị nhớ đón nghe. Kỹ thuật âm thanh hôm nay do Gazina phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.